Bồ Tát. Sáu nguyên tắc của đời sống Bồ Tát cần phải tuân thủ nguyên tắc này. Trong lục độ, điều thứ nhất chính là bố thí. Ý nghĩa của bố thí rất rộng. Bố thí dạy chúng ta buông bỏ. Buông bỏ chính là bố thí. Bố thí là xả. Buông bỏ cái gì? Chúng ta có phiền não. Tại sao bạn không đem phiền não buông bỏ? Bạn có ngu si, bạn phải đem ngu si buông bỏ. Bạn có ác nghiệp, bạn phải đem ác nghiệp buông bỏ. Bạn có sanh tử, bạn phải đem sanh tử buông bỏ. Thảy đều bố thí hết. Phàm phu nói, được, tôi mọi thứ đều buông bỏ. Nhưng thân thể không thể buông, vì vẫn là phiền não. Thân thể không thể buông, thân thể thì có đắc thọ. Cái thân này là gì? Thân nghiệp báo. Phải đem thân thể cũng buông bỏ. Sau khi buông bỏ thân thể, cái thân thể này liền biến thành thân tự tại. Vậy thì an vui. Đem cái thân nghiệp báo của bạn buông bỏ, lắc mình một cái liền biến thành thân tự tại. Tương lai ở trong Hoa Nghiêm, chúng ta sẽ nói đến 10 loại thân. Phật có, chính chúng ta cũng có. Chính là bởi vì không buông bỏ được cái thân nghiệp báo này. Trí thân, pháp thân, bồ đề thân, ý sanh thân của chúng ta thì đều không thể xuất hiện. Bạn nói xem đáng tiếc không? Quả nhiên có thể đem cái thân nghiệp báo này xả đi. 10 cái thân trên quả địa Như Lai, chúng ta cũng thấp thoáng mờ ảo xuất hiện. Đó mới là hạnh phúc chân thật, mỹ mãn chân thật. Đó là nói bố thí với bạn. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều không chấp trước, bạn liền buông bỏ. Có thể dùng, có thể thọ dụng, không thể chấp trước. Nhất quyết không nên chiếm làm của riêng, vì thì hỏng rồi. Chiếm làm của riêng liền biến thành nghiệp chướng, thì bạn đang tạo nghiệp. Nghiệp quyết định chướng đạo, quyết định chướng tánh. Người thông minh biết được cái thân này đều không phải chính mình, huống hồ vật ở ngoài thân. Bồ Tát trên Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ Tát nói ta, ta không chấp trước ta, ta cũng không chấp trước cái của ta. Vậy thì đúng. Nói ta là gì? Biểu đạt ý kiến, một loại phương tiện câu thông với chúng sanh, phương tiện khéo léo, ngôn ngữ câu thông, mi mắt có thể truyền đạt ý. Đó đều là thuộc về câu thông, cho nên bạn có thể dùng. Bạn không thể chấp trước. Vừa chấp trước liền biến thành tạo nghiệp. Không chấp trước, không có phân biệt, là công đức, phương tiện thiện xảo. Xảo là bạn vận dụng được rất tự tại. Thiện là bạn không dính mắc. Biết được tất cả pháp như mộng huyễn bào ảnh, biết được tất cả pháp không sở hữu, tất cả pháp không thể có được. Trên Kinh Đại Bát Nhã, bất khả đắc vô sở hữu, sáu cái chữ này đã nói mấy trăm lần, làm cho người đọc có ấn tượng rất sâu. Đó đều là Thế Tôn phương tiện khéo léo để nói pháp. Cho nên chúng ta phải hiểu được chân đế của bố thí. Vậy nên biết bố thí làm thế nào học tập ngay trong cuộc sống thường ngày. Thứ hai là trì giới, giữ phép, giữ quy củ. Nếu như không tuân thủ pháp độ, không tuân thủ quy củ, không chỉ Phật pháp, thế pháp mà muốn thành công cũng khó. Chân thật gọi là bất y quy củ, bất thành phương viên. Chúng ta muốn vẽ một vòng tròn phải dùng compa. Chúng ta muốn vẽ một hình vuông nhất định phải dùng thước cuộn. Nên gọi là y quy củ mới có thể vẽ thành vòng tròn, mới vẽ được không sai. Việc nhỏ của thế gian đều phải tuân thủ theo quy củ thì bạn mới có thể thành tựu, huống hồ đại pháp xuất thế gian. Do đây có thể biết người hiện tại học Phật, xuất gia tại gia, tứ chúng đồng tu. Tôi xem mọi người rất nỗ lực, rất phấn đấu. Ở nơi đây chuyên cần học Phật pháp, dũng mãnh, tinh tấn, ngủ nghỉ đều không đủ. Phấn đấu như vậy, làm sao công nhận được hiệu quả? Do nguyên nhân không đúng pháp. Không đúng pháp chính là hiểu được quy củ. Tuy là phấn đấu mà vẫn cứ không nhận được hiệu quả. Không nắm được trọng điểm. Đây là một nhân tố rất là quan trọng. Nếu như chúng ta không tiêu trừ đi cái nhân tố này, vẫn cứ là tiếp tục như vậy, 10 năm, 20 năm, 30 năm, thậm chí đến cả đời, vẫn cứ không có thành tựu, vậy thì thật đáng tiếc. Kỳ thật, lý luận phương pháp đều ở ngay trong đó. Tuy là mỗi ngày đọc tụng nghiên cứu, thậm chí giảng giải, kỳ thật chưa thể hội được, vẫn chưa thể khế nhập. Phía trước đã nói qua với các vị, tam phước lục hòa là căn bản. Chúng ta không có tu học từ nơi căn bản, cho nên tam học lục độ Bồ Tát vạn hạnh thảy đều là trống không. Khởi tâm động niệm vẫn cứ là tâm luân hồi, mỗi ngày tạo tác vẫn là nghiệp luân hồi. Như vậy mà làm thì bạn làm sao có thể siêu thoát luân hồi được? Không những bạn không thể siêu thoát luân hồi, khi đến bàn cầu giảng sanh cũng có chướng ngại, bạn đều không đạt được. Cũng như lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam cuối đời đã nói, một vạn người niệm Phật chân thật giảng sanh có 3-5 người mà thôi. Pháp môn này người xưa nói vạn người tu vạn người đi, tại vì sao một vạn người chỉ có 3-5 người? Tu không đúng pháp, không giữ quy củ, tùy tiện, vậy thì không cách nào. Tùy tiện chỉ là thả theo phiền não tập khí của chính mình, tùy theo phiền não tập khí của chính mình mà lưu chuyển. Việc tu học nếu muốn thành tựu thì khó. Điều thứ ba, nhẫn nhục. Nhẫn nhục, cái ý này là nhẫn nại. Phải có tâm nhẫn nại rất lớn. Pháp thế gian, việc càng lớn thì mức độ khó càng to. Không có được cái tâm nhẫn nại to lớn thì sự việc sẽ không làm đến được viên mãn. Phật pháp là việc lớn xuất thế gian, đại nghiệp phổ độ chúng sanh, phải có cái tâm nhẫn nại như thế nào bạn mới có thể làm được thành công. Nhẫn nại không gì bằng tâm nhẫn nại vĩnh hằng. Cho nên học Phật, nếu bạn chưa có tâm nhẫn nại thì bạn quyết định không có thành tựu. Ở trên kinh, Phật đem những sự tướng của con người chúng ta quy nạp thành ba loại lớn. Việc làm này tiện lợi cho giáo học. Việc thứ nhất, người làm hại bạn, bạn phải có thể nhẫn. Thế xuất thế pháp xưa nay trong và ngoài nước gần như đều có một định luật gọi là việc tốt nhiều dày dò. Không có việc tốt nào mà thuận buồm xuôi gió. Việc tốt càng lớn thì ma chướng càng nhiều. Nếu như bạn không thể nhẫn nại, nếu bạn không bị dày dò, chính là thoái tâm, thì bạn làm sao có thể thành công? Cho nên phải có tâm nhẫn nại cực lớn. Trong đây, việc quan trọng nhất phải khắc phục phiền não tập khí từ vô thị kiếp đến nay của chính mình. Việc này quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Cho nên sự thảm hại, đố kỵ, hủy báng, nhục mạ, làm hại của người đều phải có thể nhẫn chịu. Phải thấy như không có việc gì. Phải tâm bình khí hòa tiếp nhận những chướng nạn này. Loại thứ hai là tai hại tự nhiên. Thí dụ lạnh nhiều, nóng nhiều, đó là thay đổi của khí hậu. Bạn phải có thể nhẫn nại. Trời qua nóng bức, dài đại một chút, thời khóa không thể hành trì, vậy thì không được. Cái pháp phải tu có thể ngừng nghỉ một chút. Trời quá lạnh, việc này cũng chịu không nổi, không được vậy. Bao gồm tất cả những thứ tai hại của tự nhiên đều phải có thể nhẫn chịu, nhất định không thể cải biến. Hoặc giả là giảm ít tu học của chính mình không thể được, nhất định phải dũng mãnh tinh tấn. Như ở trong văn sao của Đại sư Ấn Quang, chúng ta xem thấy là pháp sư có một đoạn văn tự, một bức thư viết rất dài gửi cho cư sĩ về Miên Châu. Vì cư sĩ này cũng là học dưới hội của lão pháp sư, tiếp nhận truyền thụ tam quy y. Ông ấy gặp phải tai nạn, nhà bên cạnh phát hỏa, làm cho phòng ốc của nhà ông cháy rụi, tài sản trở thành một đống tro. Người vợ bởi vì việc này mà qua đời, nhà tan, người mất. Chính ông một ngày từ sớm đến tối như ngây như dại, suốt ngày cứ ngu ngu khờ khờ. Có đồng tu đem việc này nói với Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang đã viết một bức thư rất dài để khai thị chỉ bảo cho ông. Nếu như người chân thật học Phật gặp phải tai nạn này, phải nên nghĩ được thông. tất cả huyện hóa vô thường thế gian. Ngày trước có nhà, có tích lũy, còn có bận tâm. Hiện tại một đám lửa cháy sạch rồi, không phải càng tốt hay sao? Không còn bất cứ việc gì, thì một lòng niệm Phật, quyết định vãng sanh. Ý niệm vừa chuyển, thì đám lửa này là tăng thượng duyên tốt. Có mấy người ở trong tai nạn có thể chuyển tâm được. Việc này nhất định phải tu nhẫn nhục ba la mật, trí tuệ cao độ. Ở trong tai nạn lớn là nghịch tăng thượng duyên. Không những đối với đạo nghiệp của chính mình không có chút chướng ngại nào, trái lại xúc tiến, nâng cao. Vậy thì chuẩn xác. Trong nhẫn nhục cái thứ ba là cách tu. Tu hành thời gian phải rất dài. Pháp môn, bất cứ một pháp môn nào đều có độ sâu của nó, đều có độ rộng của nó. Không phải thời gian ngắn mà có thể tu tập thành tựu. Phải tu tập thời gian dài. Còn phải thân cận thiện tri thức. Thân cận thiện tri thức không dễ dàng. Lại nói với bạn, đoạn phiền não, đoạn tập khí, khó xả mà có thể xả, khó làm mà có thể làm, đều dựa vào nhẫn nhục. Nếu bạn không có nhẫn nhục, bạn làm không được. Cho nên nhẫn nhục ba la mật ở trong lục độ là điều vô cùng quan trọng. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trong hội Kinh Kim Cang nói: Bồ Tát lục độ, thế nhưng bố thí cùng nhẫn nhục nói được đặc biệt nhiều, phân lượng đặc biệt lớn. Đó chính là nói với chúng ta, trong lục độ hai điều này là quan trọng nhất. Bố thí là dạy bạn buông bỏ, khó xả cũng có thể xả. Nhẫn nhục là then chốt thành tựu của chính bạn. Bạn có thể nhẫn, sau đó mới có thể tinh tấn, mới có thiền định, mới có bát nhã. Then chốt của nó chính ngay chỗ này. Nếu như không thể nhẫn, phía sau thấy đều không có. Phía trước bạn đã tu bố thí trì giới là phước báo hữu lậu sáu cõi. Bạn tu được phước, phước đức không phải công đức. Nếu như có nhẫn nhục thì có thể đem phước đức biến thành công đức. Cho nên sau khi nhẫn nhục mới có tinh tấn. Tinh là thuần mà không tạp, tấn là tấn mà không thoái. Đạo nghiệp của bạn làm sao mà không thành tựu? Đạo nghiệp thành tựu rồi, xin nói với các vị, tất cả đều thành tựu. Sự nghiệp trên thế gian của bạn cũng đều thành tựu viên mãn.